Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, nghe xong bài tin mừng, không biết quý ông bà, anh chị em nghĩ như thế nào? Với riêng bản thân con thì con nghĩ rằng khó lắm, khó để mà dứt bỏ. Vì chúng con đi tu, chúng con vẫn còn có những mối tương quan của gia đình, vẫn có những dịp về thăm gia đình, ông bà cố, vân vân. Và rồi trong cuộc sống của chúng ta cũng thế. Bây giờ thử hỏi, dám dứt bỏ hết mọi sự không? Thưa, chắc chắn là rất khó. Thế cho nên hôm nay Chúa mời gọi chúng ta phải biết đặt tất cả những lời mời gọi đó ở trong ý nghĩa như thế nào. Bài sách khôn ngoan trong bài đọc một hôm nay đã cho chúng ta thấy điều đó. Chúng ta cũng giống như Thánh Augustino, nửa đoạn đầu đời của Ngài: lạy Chúa, con đi tìm Chúa ở phía bên ngoài con. Giống như một người không nhận diện ra được đức khôn ngoan, lo cho cái thân xác, lo cho những cái gì nó là sức mạnh ở phía bên ngoài, mà quên đi cái cốt lõi của chân tâm, của linh hồn và của sự sống đời đời. Thế cho nên một lúc nào đó chúng ta vỡ òa ra: tôi làm nhiều tiền để làm cái gì? Và rồi tôi không biết sử dụng tất cả những cái thứ mà chúng tôi đã có được vào cái mục đích gì. Thế cho nên tôi giống như một người phú hộ, lúc đó tự nhủ với mình rằng: tôi xây thêm nhiều kho lẫm lớn hơn để chất chứa của cải vật chất vào trong đó. Đó chính là một cuộc đời không nhận diện ra được lời mời gọi khôn ngoan của Thiên Chúa để chúng ta có những chọn lựa sát sườn cho chính cuộc sống của mỗi chúng ta. Điều quan trọng với một người bình thường đã đành, và điều quan trọng hơn với một người được đón nhận hồng ân đức tin, đó chính là: tôi sống để làm gì? Một câu hỏi duy nhất mà Chúa sẽ hỏi tất cả chúng ta khi chúng ta đối diện với Ngài, đó là: con đã sống với ta và con đã sống với tha nhân như thế nào? Chúa chẳng hỏi chúng ta là làm được điều gì, có những công trạng gì, có những công lanh gì trong cuộc sống, mà Chúa chỉ cần nơi mỗi chúng ta một tâm tình sống với Chúa và với tha nhân. Thế cho nên hôm nay chúng ta được Chúa cảnh báo chúng ta. Vì cuộc sống ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều anh chị em đã lao vào con đường say máu quyền lực. Họ bất chấp tất cả để ngoi lên ở giữa một xã hội này. Và thậm chí họ có thể dùng mạng sống của một người khác để bản thân mình có được một chỗ đứng ở giữa xã hội này. Giống như những con thiêu thân, họ lao vào và họ sẵn sàng sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Họ là những con thiêu thân mà hy sinh đời bố để củng cố đời con. Thấp hơn, chúng ta thấy có những anh chị em vì một mét đất, vì một cái gia tài nào đó, cha mẹ chết đi để lại. Và rồi cơm không lành, canh không ngọt, họ cũng sẵn sàng đoạt mạng của những người thân ruột thịt trong gia đình để chiếm cho bằng được cái mét đất đó, cái mảnh đất đó. Chúng ta thấy nhan nhản trong cuộc sống ngày hôm nay. Đó là những thứ giống như những con thiêu thân lao vào trong lửa và họ bất chấp tất cả. Cũng thế, khi đi đường ngày hôm nay chúng ta thấy gặp đèn đỏ hay là gặp một cái đoạn đường như đoạn đường Lê Văn Sĩ ngay chỗ cái đường rầy, sau khi tàu lửa đi qua chúng ta thấy mặt đối mặt, chẳng còn cái len nào của cái len nào, đã kẹt xe là bố mày leo lên lề ấy, Cho nên có một anh đã nói một câu rất là vui như thế này: xã hội Việt Nam ngày hôm nay hay lắm, đèn đỏ thì Go Việt đi, đèn xanh thì Grab đi, đèn vàng thì Bi đi, còn người bình thường leo lề mà đi. Chúng ta không hy sinh, chúng ta không chấp nhận thua thiệt một chút, chúng ta không dám bỏ mình đi, mà chúng ta cố gắng xây cho mình những cái thứ lô cốt của sự ích kỷ, của cái tôi. Và thưa với quý ông bà anh chị em, đó là những cái thứ dạng thiêu thân ở trong cuộc đời này mà vô hình chung chúng ta không nhận diện ra được. Chúa mời gọi chúng ta bước theo Ngài, vác thập giá mình mà theo, hy sinh từ bỏ những cái gì nó xây đắp cho cái tôi ích kỷ, để chúng ta có thể sống cho Chúa, cho tha nhân, cho cộng đồng. Điều đó ngày hôm nay trong bài đọc 2 chúng ta thấy tâm tình của Thánh Phaolô đẹp lắm. Anh Philemon à, một người đồng đạo với tôi, một người anh em của tôi xin gửi lại Onesimo cho anh. Mà trước đây người này là nô lệ, nhưng sau một thời gian xa cách, nay tôi xin gửi lại người anh em đó. Xin anh đừng đón nhận người anh em đó như một người nô lệ, mà là một người anh em trong Chúa Kitô. Tình thương ấy phải được trải dài, sự chọn lựa trong cuộc đời đức tin của chúng ta phải được diễn tả bằng chính lòng nhân ái, bằng chính đón nhận một người anh em không còn như là một thứ vật chất để trao đổi, mà là một con người. Tình thương ấy diễn tả những chọn lựa ý nghĩa trong đời sống đức tin của chúng ta. Cho nên hôm nay không phải Chúa chỉ mời gọi những con người bước theo Chúa trên con đường dấn thân, tu chỉ và phục vụ, mà là Ngài mời gọi tất cả chúng ta hãy biết sống những giá trị của những chọn lựa của một người Kitô hữu bằng sự khôn ngoan, bằng hồng ân và bằng khả năng mà Chúa ban cho chúng ta. Và cũng không phải dùng tất cả những điều đó để xây cho mình những cái thứ lô cốt, mà vô hình chung chúng ta lại trở thành những thập giá trao gửi cho anh chị em mình, mà là xây dựng một đời sống nhân ái, một đời sống yêu thương, một đời sống hy sinh và phục vụ. Đó mới là cách để chúng ta làm cho hình ảnh của con người đẹp thuở ban đầu mà Thiên Chúa dựng nên được triển nở và được sáng lên mỗi ngày trong chính đời sống của chúng ta. Chúng ta xin với Chúa giúp cho chúng ta biết đón nhận lời mời gọi của Ngài, biết sử dụng khả năng và hồng ân của đức khôn ngoan mà Ngài ban tặng, để chúng ta có những chọn lựa ý nghĩa trong đời sống đức tin của chúng ta, và để chúng ta làm cho hình ảnh của Thiên Chúa mỗi ngày một rõ nét hơn trong đời sống của mình, và cái chân tâm nơi mỗi con người của chúng ta cũng được phát triển và được nhân lên mỗi ngày trong chính cuộc sống của mỗi chúng ta. Amen.